Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài đọc lời Chúa ngày hôm nay đều mời gọi và hướng chúng ta tới sứ mạng loan báo tin mừng. Thật là ý nghĩa khi đọc những bài đọc này trong thánh lễ đặc biệt kính Cha Thánh Đa Minh, Con Người của tin mừng. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: đẹp thay những bước chân trên đồi núi loan báo tin mừng. Khi Isaiah nói những điều đó, ông muốn ám chỉ một hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Israel khi dân của Chúa đang sống cảnh lưu đày, đang sống cảnh tha hương, đang sống cảnh mất nước. Nếu xưa kia Jerusalem là biểu tượng của một vương quốc, Jerusalem là niềm tự hào của những người con có Thiên Chúa là Chúa của mình, Jerusalem là nơi nghi ngút khói hương tế lễ Thiên Chúa, thì giờ đây Jerusalem trở thành đống hoang tàn và dân Chúa thất vọng. Thế thì lời của ngôn sứ Isaiah loan báo Thiên Chúa sẽ bắt đầu đưa dân trở về quê hương xứ sở để tái thiết Jerusalem. Quả thực, đó là một niềm vui, đó là một tin mừng. Và bước chân của người loan báo tin mừng thật là vinh dự, thật là hạnh phúc dường bao. Lá thư thứ hai, bài đọc thứ hai, ta đọc trong thư của Thánh Phaolô gửi tông đồ Timôthê. Đây là những tâm tình của một nhà truyền giáo lão thành. Thánh tông đồ Phaolô sau những tháng ngày vất vả miệt mài ngược xuôi để loan báo tin mừng cho các dân ngoại, với tất cả nhiệt huyết, với tất cả những kinh nghiệm Ngài truyền lại cho người môn đệ là Thánh Timôthê. Anh hãy lên tiếng, hãy giảng dạy lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Và chính gương mẫu của nhà truyền giáo trở nên lời mời gọi cho người con thiêng liêng của mình. Như chính Cha đây, Cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến hết chặng đường và giữ vững đức tin. Cha chuẩn bị đổ máu mình ra vì tin mừng. Chắc hẳn những lời đó sẽ động viên tinh thần rất mạnh cho người môn đệ trẻ Timôthê. Và bài tin mừng Thánh Luca, Chúa cho chúng ta thấy cái khát vọng của Thiên Chúa là làm cho muôn dân được hiệp nhất, làm cho mọi người được nghe loan báo tin mừng. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, rất nhiều con người còn phải cần được nghe loan báo lời cứu độ. Ở Việt Nam chúng ta hiện thời mới cũng có chỉ khoảng 7% là những người biết Chúa mà thôi. Thao thức cùng với nỗi lắng lo của hội thánh, Thánh Đa Minh đã xuất hiện như một con người của tin mừng, một con người dấn thân trọn vẹn để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Thánh nhân không loan báo một mình, nhưng Ngài loan báo cùng với anh em của Ngài. Ngài đã thiết lập ra một dòng tu gọi là dòng anh em giảng thuyết, mà lúc đầu người ta vẫn biết đến đó là dòng của những anh em hành khất. Nếu như chút nữa đây cộng đoàn thấy những anh em áo trắng đang ăn xin ở ngoài cửa nhà thờ thì biết là dòng anh em giảng thuyết của chúng con. Từ lúc đầu anh em đã được sai đi để ăn xin bởi vì tin tưởng hoàn toàn vào sức mạnh của Thiên Chúa, tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và như lời Chúa dạy, ra đi không bao bì, không giày dép. Hành trang của người loan báo tin mừng là sự tín thác, bởi vì làm thợ thì đáng được thưởng công. Những anh em của Thánh Đa Minh được sai đi để ăn xin, diễn tả hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và cần đến anh chị em của mình. Người anh em của ta Thánh Đa Minh được sai đi để ăn xin các linh hồn về cho Chúa, để loan báo tin mừng cho những người ngồi nơi tối tăm nhận được ánh sáng của sự sống, để cho những người đau khổ tìm được niềm vui, cho người mù được thấy. Sứ điệp đó, sứ mạng đó, Thánh Đa Minh đón nhận từ Hội Thánh và chuyển trao cho dòng của mình. Và chính Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn ơn gọi là một nhà giảng thuyết. Ngài sống không phải chỉ bằng lời nói, Ngài giảng không phải chỉ bằng chữ nghĩa, nhưng Ngài giảng bằng cả tấm lòng, bằng cả cuộc đời. Ngài luôn luôn ý thức Ngài là con người thuộc trọn về Hội Thánh, thao thức những thao thức của Hội Thánh, những khát vọng của Hội Thánh, để làm cho các linh hồn được cứu độ. Ngài rao giảng bằng cả tấm lòng của một người cha, một tấm lòng trắc ẩn. Trong đêm tối, các chứng nhân kể lại Thánh Đa Minh đã gục khóc trước bàn thờ, lạy Chúa, rồi số phận của các tội nhân sẽ ra sao? Thánh nhân yêu thương các tội nhân và yêu thương những người cùng khổ. Khi còn là một sinh viên tại Đại học Palencia, Ngài đã bán tất cả những sách quý của mình để giúp cho những người nghèo khổ. Ngài nói, tôi không thể học trên những trang chữ chết, trong khi những trang tin mừng sống động là anh chị em tôi đang phải chết dần chết mòn. Lòng thương cảm và trắc ẩn của Thánh Đa Minh là một bài giảng hùng hồn về tin mừng nước Thiên Chúa. Chính đời sống của Cha Thánh đã làm cho bao nhiêu người khâm phục và bao nhiêu con người đón nhận được đức tin, trở về với đường ngay nẻo chính. Dòng anh em giảng thuyết vẫn tiếp tục sứ mạng của Thánh Tổ Phụ. Suốt 8 thế kỷ vẫn lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Khi đọc bài tin mừng, Thánh Luca nói Chúa Giêsu bảo rằng Thầy sai anh em đi như chiên non vào giữa sói rừng. Con không có cảm nhận này, nhưng khi đọc câu tin mừng này, con rất cảm động khi nhớ đến một người anh em của con đang truyền giáo tại Kon Tum. Sau khi được chịu chức linh mục, trở về căn nhà tạm của mình, là một căn nhà xây đại khái để có thể trú nắng trú mưa, nhưng mà được lệnh phải san bằng, phải đập hết. Nếu không đập thì chúng tôi cho người đập và phải trả tiền. Người anh em đó đã nhờ bà con lối xóm đến dỡ cái nhà tạm đó xuống và làm một cái chòi lá khác ở đỡ để loan báo tin mừng. Thầy sai anh em đi như chiên non vào giữa sói rừng. Những anh em của dòng giảng thuyết vẫn cứ được sai đi, đôi khi trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp và tế nhị như thế đó. Không phải chỉ trên mảnh đất Việt Nam của chúng ta, những nơi xa xôi hẻo lánh, mà ngay cả nơi xứ người, anh em cũng đang được mời gọi để loan báo tin mừng. Chẳng hạn ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia, anh em đang có những dự phóng, đã có những con người dấn thân trên những mảnh đất xa lạ ấy để tin mừng của Thiên Chúa được loan báo. Anh em Đa Minh sẽ chẳng làm được gì nếu không có những bàn tay nối dài của cộng đoàn tín hữu, nếu không có những con người sẵn sàng tiếp sức cho những thợ gặt. Bởi vì Sứ mạng truyền giáo là sứ mạng chung của Hội Thánh được trao phó cho từng người chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Xin cho chúng ta ý thức điều đó. Chúng ta cộng tác với ơn của Chúa, cộng tác với những nhà truyền giáo của Chúa để tin mừng của Chúa được loan báo khắp nơi. Nếu như Isaia loan báo đẹp thay bước chân của người loan báo tin mừng trên đồi núi, thì chắc hẳn lời đó cũng sẽ nói với chúng ta đẹp thay những tấm lòng sẵn sàng loan báo lời của Chúa bằng cách cộng tác với những nhà truyền giáo để lời của Chúa được lan tỏa. Xin Thánh Thần của Chúa đốt cháy lòng của chúng ta để chúng ta khao khát, để chúng ta sống một đời sống chứng tá, để tin mừng của Chúa được lan tỏa cho anh chị em của mình. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.